Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Đầu Xuân và Lời Phật Dạy. Xin quý vị vỗ cho một tràng hôm nay. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày khai kinh dược sư đầu năm Đinh Hợi năm 2007. Với sự hiện diện của chư Đại Đức Tăng Ni, quý Phật tử, chư thân hiểu, các bạn trẻ xa gần quy tụ về chùa dược sư. Trước là để lễ Phật, sau là để nghe thời pháp đầu năm. Điều này đã nói lên một lòng tôn kính chân thành của hàng Phật tử xuất gia và tại gia đối với bậc thầy chí tôn chí kính, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong không khí trang nghiêm trân trọng của buổi lễ này, chúng ta hãy lắng nghe một số lời dạy của Đức Phật. Những lời dạy căn bản hết sức này, đó là những tinh hoa, đó là những thiết thực trên con đường hoằng pháp độ sanh của Ngài. Bài pháp Đầu Xuân và Lời Phật Dạy có nghĩa là ngày đầu của một năm mới, chúng ta ngồi lại cùng nhau nhớ đến lời Đức Phật dạy. Không phải chỉ nhớ không, mà chúng ta đem ra hành trì, áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta, để cho cuộc đời của chúng ta càng lúc càng thăng hoa hơn, càng lúc càng thảnh thơi, an lạc hơn. Có như vậy mới không cô phụ đức, có như vậy mới không cô phụ suốt cả cuộc đời Đức Phật vì chúng sanh, lo cho chúng sanh, lo cho mọi người, mọi nhà, mọi sắc tộc được cơm no áo ấm. Là một người đệ tử của Phật, chúng ta phải luôn luôn nghĩ như vậy. Vì sao mà Đức Phật phải từ bỏ tất cả để mà tìm ra chân lý cho cuộc đời? Thì bây giờ chỉ có một con đường duy nhất để cô phụ tấm lòng đó, là chúng ta phải hành trì giáo pháp của Phật. Đó là nói tới đệ tử xuất gia và tại gia đối với đức đạo sư của mình. Còn nếu nói tới một người đệ tử đối với vị thầy hướng dẫn mình cũng vậy. Những gì mà vị thầy của mình dạy, người ta bảo rằng là cung kính không bằng phụng mệnh. Cung kính như thế nào để thực sự là một người biết tôn trọng quý kính thầy của mình? Nói rằng là tôn trọng quý kính thầy của mình mà những gì thầy của mình dạy ra mình không thèm làm, những gì thầy của mình hướng dẫn mình coi đó là cái đổ bỏ, thì như vậy không phải là quý kính thầy của mình. Mà nếu có nói là thương thầy, quý kính thầy, mà mình không làm được những cái điều nhỏ nhoi nhất thầy mình đã mong mỏi mình làm, thì cái đó không phải là thương thầy. Cái đó chỉ là đầu môi chót lưỡi. Thì cũng vậy, một cái người con ở trong gia đình, nếu nói là thương cha nhớ mẹ, thương cha nhớ mẹ cái kiểu nào mà cha mẹ dạy ra, những cái điều gì phải để mà sống với đời, những cái gì cần làm để cho thiết thực lợi ích cho cuộc đời của mình chẳng thèm làm. Thì như vậy thương cha nhớ mẹ là thương cha nhớ mẹ cái chỗ nào? Từ một cái tinh thần đó chúng ta có thể áp dụng rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Nghĩa là nếu nói là mình thương, mình quý hay là mình trân trọng một cái gì đó, có nghĩa là mình phải sống đúng với tinh thần đó, là mình làm cho được. Do vậy là một người Phật tử đối với Đức Đạo Sư, bởi vì Ngài không phải chỉ có tình thương hạn hẹp trong một cá nhân nào đó, mà cho tất cả chúng sanh vạn loài. Thành ra vì vậy nhớ tới Ngài, thương quý kính Ngài, chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta phải thường xuyên ôn đi lặp lại những lời dạy của Ngài, rồi đem ra hành trì. Mà cũng không phải chỉ có bản thân của mình hành trì, mà mình còn phải khuyến khích, còn phải giới thiệu, còn phải kêu mời gọi những người khác, và đặc biệt là những thành viên ở trong gia đình của mình cùng làm những cái việc lương thiện, tốt đẹp như mình, để họ cùng hưởng một cuộc sống an lạc, hòa bình như chính mình. Có như vậy thì chúng ta mới thực sự là đệ tử của Đức Phật. Là một người đệ tử tại gia hay là xuất gia, thương thầy như thế nào thì mình phải làm cho được những điều mà thầy mình dạy, mới thực sự là thương, mới thực sự là quý kính. Thành ra vì vậy tinh thần của người Phật tử không phải chỉ nói trên đầu môi chót lưỡi, cũng không phải chỉ nghe cái lỗ tai này để nó lọt qua lỗ tai khác, rồi rốt cuộc mình không được cái gì cả, thì như vậy uổng phí cả một cuộc đời. Kính thưa đại chúng, lời dạy của Đức Phật thì có rất nhiều, nhưng mà trên con đường hoằng pháp lời sanh, Đức Phật Ngài luôn luôn nhấn mạnh, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về ba pháp vô lậu học, đó là giới, định và tuệ. Giới, định và tuệ nó không nằm gọn ở trong một cái phạm vi nào đó, mà nó là tất cả cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Ngài luôn luôn dạy đây là giới, đây là định và đây là tuệ. Nếu mà định cùng tu với giới thì sẽ đưa đến một kết quả rất là lớn. Nếu mà tuệ cùng tu với định cũng sẽ đưa tới một kết quả rất là lớn. Và nếu tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến quyết định giải thoát hoàn toàn, tức là chúng ta có thể trở thành vị Phật ở trong cuộc đời này. Đó là nói một cách tổng quát. Nhưng mà đối với người Phật tử tại gia, Ngài còn nhắc nhở nếu mà ai phạm giới, sống trái với luật, thì kết quả người đó, thứ nhất, sẽ bị tiêu hao sức lực, tiêu mòn tài sản vì cái nếp sống phóng dật đó. Đó là cái nguy hiểm thứ nhất. Mà thật vậy, bây giờ quý vị cứ coi đi, Đối với những người không biết quý trọng cái thân của mình, sống một cuộc sống phóng dật vào những cái trà đình tửu điếm, vào những cái canh bạc cho suốt đêm như vậy, thì quý vị nghĩ là mình có khỏe không? Chắc chắn không khỏe. Khi mà buông ra rồi đó, mắt là đầy ghèn không, chân đi thì chân cao chân thấp, tại vì sức lực đâu nữa mà đi. Rồi không phải chỉ khổ của bản thân của mình không, mà nó khổ còn có vợ có con, hay là còn có chồng có con của mình. Đó là nói về tiêu hao sức lực. Rồi thì tiền bạc, không có cái tiền bạc nào mà chịu nổi khi mà mình bao nhiêu những cái ngày tháng công sức mình làm dành dụm thì chẳng được bao nhiêu cả, mà vô những cái canh bạc nó chỉ 5-10 phút sau là tiêu hao hết cả. Không có của tiền nào mà chịu nổi vì cái nếp sống phân dật đó. Rồi kết quả rồi thì làm sao? Dẫn đến con người của mình tàn tạ. Đó là cái nguy hiểm thứ nhất. Nguy hiểm thứ hai, người ta bảo là tiếng lành cũng đồn xa, mà tiếng dữ cũng đồn xa. Đối với một người mà đam mê bài bạc tiêu hao sức lực, làm suy sụp cả một cái tài sản to lớn, nếu mà đó là người thừa hưởng cái gia tài ông cha, thì như vậy rồi cái tiếng xấu đó nó cũng đồn xa. Đồn xa và đồn xa mãi, rồi cuối cùng cái con người này đi tới đâu cũng không sống được với ai cả. Đó là điều nguy hiểm thứ hai cho những ai không biết giữ thân mạng của mình, sống phàm luật, sống trái với chánh đạo. Và cái nguy hiểm thứ ba, khi sống ở bất cứ nơi nào, người đó cũng sống với thân tâm sợ hãi bối rối. Mà quả thật như vậy, đối với một cái người mà đã không biết giữ gìn sức lực của mình, đến một người nào đó tâm của mình nó không có chánh, thì đương nhiên là mình sẽ bối rối, mình sẽ sợ hãi. Và như vậy cái cuộc đời đó nó cứ trốn người này, tránh người kia, rồi rốt cuộc tự mình rút lui vào trong bóng tối. Đó là cái nguy hiểm thứ ba cho những ai sống trái với luật, cho những ai phạm giới. Và cái nguy hiểm thứ tư, một con người mà không còn sức lực, không còn tiền bạc, đi đến đâu bị người ta xa lánh, ở chỗ nào cũng sợ hãi bối rối, thì lúc bây giờ đó nó làm sao? Nó dẫn tới một cái hoàn cảnh bi đát tệ hại hơn là sống chết dần chết mòn theo ngày tháng năm. Một con người này á, khi mà đã sống á, thì là sống chết dần chết mòn với một cái tâm hồn rối loạn, và sau khi mạng chung rồi chắc chắn sẽ sanh vào ác thú, chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục. Mà đừng nói chi á, đừng đợi đến chết mới là rơi vào địa ngục, mà ngay cả khi còn sống với cái tâm hồn rối loạn như vậy thì là rơi vào địa ngục ngay rồi. Đó là những cái nguy hiểm mà đối với những người phạm giới, sống trái với giới luật. Bây giờ ngược lại, đối với những ai sống thanh tịnh, những ai sống với giới luật, những ai biết giữ gìn thân mạng của mình, thì người đó cũng có những cái sự lợi ích. Mà việc lợi ích đầu tiên á, người đó có tiền của dồi dào, người đó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu là người chồng thì được vợ thương, con quý. Nếu là một người vợ thì được chồng cưng, con trọng. Cha mẹ cũng vậy. Một ai mà đã có một cái đời sống mẫu mực như vậy thì đương nhiên con cái của mình quý trọng. Cho nên cái việc mà nói rằng tại sao con cái nó không nghe, thực ra đó một phần là cũng là do cái phước nhà, mà một phần cũng do cái cách hành xử của mình. Thành ra cái vấn đề sống thanh tịnh, sống với giới luật thì có được những cái phước báo như vậy. Đó là lợi ích thứ nhất cho những ai giữ giới, sống đúng với nếp sống thanh tịnh. Cái lợi ích thứ hai á, là người giữ giới sống theo giới luật thì đương nhiên tiếng tốt người ta cũng đồn xa. Và đương nhiên có rất nhiều người đến để mà nương tựa với mình. Đương nhiên một ai mà đến gần gũi với mình là người ta có cảm tình ngay. Mà thật vậy, như quý vị thấy, đừng nói chi bản thân của chính mình đó, đến với một người nào mà thấy cái cặp mắt láo liêng, thấy cái khuôn mặt lộ những cái hung dữ, quý vị có dám tới gần nữa không? Nếu có phải một lý do đặc biệt nào đó đến vì một cái lý do nào đó, nhưng mà sau đó cũng đó là hú hồn hú vía, tôi không có được gần gũi với người đó. Nhưng mà ngược lại, đối với những người mà có một cái nếp sống thanh tịnh hiền hòa, mình tới với người đó tự nhiên mình thấy có một cái gì đó yên lòng, mình đến với người đó cảm thấy có một cái gì đó thoải mái dễ chịu. Mà khi vắng, khi thiếu người đó đó, mình thấy có một cái gì đó thiếu, cho nên mình cứ muốn tìm về. Ở đây có cô Ngọc Cang với cô Ngọc Phước này. Cách đây 10 năm, khi mà ngôi chùa Dược Sư mình có mặt ở tại Seattle, thì hai cô đó cứ lên chùa nói, thưa thầy, không biết ở chùa có buồn có ngại gì không á, mà tụi con lên chùa cứ không muốn về. Sao thấy cứ muốn ở à? Ở chùa đó thì thấy nó yên tình quá, cho nên mỗi lần mà cứ ở nhà là không nghĩ tới chùa thì thôi, mà nghĩ tới chùa là muốn lên chùa, mà muốn lên chùa rồi đó là không muốn về. Đã có cô Ngọc Cao và cô Ngọc Phước đó. Thực ra điều đó cũng dễ hiểu thôi, là tại vì chùa là cái nơi già lam, chư vị hộ pháp thiện thần các ngài luôn luôn ủng hộ mình, cho nên đến nơi mà thờ phượng tôn nghiêm là mình thấy nơi đó có một cái gì đó yên lòng. Mà điều đó cũng quá thật như vậy, đến với một người yên lòng, một con thú nó cũng cảm thấy yên. Thành ra vì vậy có một nhà sư, có một vị thiền sư có nói như thế này: lúc mà ngài đi lên trên núi, tại vì lớn tuổi cho nên ngài cầm cái cây gậy, ngài chống để ngài đi. Nhưng mà có con bướm nó đậu trên cái đầu gậy, nó thiêu thiêu ngủ. Mặc dầu là cái vị thiền sư đó cứ nhắc lên bước tới để xuống, nhắc lên bước tới để xuống, nhưng mà con bướm đó nó vẫn yên lòng, nó đậu. Nó khác hẳn với cái tâm tình của một người của thế gian. Với cái tâm tình của một con người bị dao động, nhiều khi có những đứa bé nó nhìn mặt nó thấy nó sợ, nó khóc à. Thấy mặt dữ quá, nó khóc. Nhưng mà có những người, những đứa bé đó nó gặp nó là cười, hay là nó đòi bồng ẩm nó. Quý vị thấy, đối với một người mà sống thanh tịnh, ai đến cũng là cái nơi nương tựa cho họ. Nếu là cha mẹ thì là nơi nương tựa cho con cái cháu chắc, nếu là chồng thì sẽ là nơi nương tựa cho vợ con, mà nếu là vợ thì sẽ là nơi nương tựa cho chồng con. Đương nhiên là người Phật tử chúng ta không có một cái tham vọng là chúng ta là nơi nương tựa cho bất cứ ai cả. Và cũng theo tinh thần này, Đức Phật cũng khuyến khích mình không cần phải nương tựa ai cả. Nhưng mà dẫu muốn dẫu không gì thì cái sự vững chãi có thì đó là nơi nương tựa cho tất cả mọi người. Kính thưa đại chúng, như vậy cái lợi ích đối với người mà sống có chừng mực, hay nói một cách khác là những người sống có giới luật, là cái nơi nương tựa cho bản thân của chính mình. Mình không sợ hãi, mình không bối rối, mà nó còn là cái nơi nương tựa cho tất cả chúng sanh và loài. Và lợi ích thứ ba, đối với người mà sống với một cái cuộc sống có chừng mực, tức là có giới luật, thì dù là bất cứ ở nơi nào, người đó thân tâm cũng yên ổn. Cho dù là gặp hoàn cảnh nào ở trong cuộc đời, tâm cũng vẫn yên bình. Nó khác hẳn với những người mà không có giới luật. Thành ra vì vậy trong cuộc đời của họ cảm thấy thoải mái, dễ chịu lắm. Điều đó cũng không lạ gì khi mà quý vị thấy Phật tử, những ai mà biết tu tập rồi đó, thì thấy trên khuôn mặt của họ, cho dù là cuộc đời có như thế nào đi nữa, cho dù là gặp những cái vận rủi hay là may mắn, trên khuôn mặt của họ vẫn luôn luôn nở một nụ cười. Ở nơi nào người ta cũng thấy an ổn. Thì như vậy cho dù là ở trong cuộc đời này, người ta cũng thấy yên ổn, mà dù cho là sanh về cái cảnh giới nào đi nữa, họ cũng cảm thấy có một cái sự yên ổn. Và biết chắc rằng sau khi mà bỏ cái xác thân này, họ sẽ đi đến một cảnh giới tốt đẹp như những điều mà họ mong mỏi. Đó là cái lợi ích mà đối với những người giữ giới, sống khỏi giới luật. Lợi ích thứ tư là khi mà mạng chung rồi, tâm hồn không rối loạn. Thành ra vì vậy đó, quý vị cứ nghe nói là ráng niệm Phật đi, để rồi khi mà chết á, mình biết ngày, biết giờ, tâm hồn không rối loạn. Thực ra niệm Phật là cái điều cần, ngồi thiền là điều cần, nhưng mà nó không phải chỉ đơn thuần niệm Phật ngồi thiền, mà mình còn phải làm lành lãnh dữ, có đúng không? Nếu mà mình niệm Phật mà buông cái hạt chuỗi ra, mình gây với người này, mình cự với người kia, cái đó lương thiện không? Không lương thiện. Rồi mình ngồi thiền, sau những giờ tĩnh tâm ra, ai mà đụng tới mình á, là mình cự lại sát nút, thì như vậy cũng không phải là ngồi thiền. Ngồi thiền đó chỉ là cái cách mình nói để mà mình đặt cái cách tu của mình lên bàn thôi, nó không có giúp cho mình, nó không có lợi ích cho cuộc đời của mình. Thành ra vì vậy, để đi đôi với việc tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền là con người của mình phải hiền, đúng không? Có hiền như vậy đó thì lúc bấy giờ mình mới không rối loạn tâm tư. Thành ra Đức Phật A Di Đà ngài nói, niệm từ một niệm mà tới 10 niệm tâm hồn, coi như là không có xen tạp một niệm nào, ngài sẽ rước về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà thực ra mình nhắm mắt mình niệm từ một niệm tới 10 niệm khỏe quá, nhưng mà cũng không phải vì vậy để tới khi gần chết rồi mình nhắm mắt mình niệm một niệm tới 10 niệm. Điều đó ai làm không được. Nhưng mà điều đó nó không có lợi ích. Ngài nói như vậy, ý ngài muốn nói rằng là mình lười quá, mình sợ tụng kinh, sợ niệm Phật, cho nên ngài mới bảo rằng ráng mà một ngày niệm ít nhất từ một niệm tới 10 niệm. Nhưng mà một ngày có 24 tiếng đồng hồ, rồi một tuần có 7 ngày, một tháng có 4 tuần, một năm có 365 ngày, Cứ mỗi ngày mình niệm 10 tiếng rồi cứ nhân lên, mình thấy nhiều không? Nhiều. Phải niệm cho nhiều. Để chi? Để làm cái căn bản nền tảng, đến cái lúc gần chết đó, nó mới không rối loạn. Bây giờ là mình yên, mình khỏe, ai cũng nói là ồ, niệm 10 niệm khỏe quá dễ. Nhưng mà đến khi nó bệnh rồi đó, quý vị biết, nó đau cái tay, nó nhức cái chân, nó mệt cái đầu, con người nó rã rưởi ra, không muốn làm gì cả. Những ai mà bị bệnh rồi, hay là những ai mà có một lần cảm cúm qua rồi, thấy cơ thể của mình nó rã rưởi như thế nào, thì cái lúc mà nó gần chết á, nó còn gấp trăm gấp ngàn lần cái đó. Cho nên mình chỉ nhớ tới cái đau thôi. Mình chỉ nhớ tới cái oán hận người này đã làm tôi khổ, nhớ tới cái mặt đáng ghét kia, rồi mình hận đời hận người, rồi niềm tu mình quên ráo hay cả. Là nghiệp ác nó bắt đầu nó vô, nó kéo mình đi xuống 18 tầng địa ngục ngay. Cho nên bây giờ mình niệm là để chi? Để tạo cái thiện căn, thiện duyên, để rồi đến khi mà gần chết đó, nó mới không rối loạn. Cho nên nếu mà trong giây phút nào mà mình niệm được, mình ngồi thiền được, mình làm việc thiền được, cứ làm, đừng bao giờ bỏ. Hãy cứ nhìn cái hành của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, không bỏ bất cứ một pháp nào hết. Cơ hội nào đến với mình, dầu cho là mình mệt mỏi, dầu cho là mình như thế nào đi nữa, cũng ráng làm cho được. Ráng làm ngày hôm nay để phòng ngày mai mình không làm được. Đừng hẹn để ngày mai tôi mới làm. Có thể ngày mai mình sẽ không làm được. Đó là hạnh của Phổ Hiền. Thành ra chư Tăng Ni cũng vậy. Đừng có nghĩ là mình cạo cái đầu rồi, mình mặc cái y rồi đó, là như vậy là tu. Đó chỉ là hình thức thôi. Hay là Phật tử nói là mình đã quy y rồi đó, là có cái bùa hộ mạng rồi, là không ai dám đụng tới mình. Thì đương nhiên là Phật tử quy y, có cái phái quy y rồi, tà ma không dám đụng tới. Tà ma không dám đụng tới thật, nhưng mà nghiệp nó đụng tới, nó không tha. Cho nên là mình phải tu để mình tạo cái thiện nghiệp, đừng có ác nghiệp. Thì như vậy đó, bữa nay một ít, mai một ít, rồi thì cuối cùng mình đến khi mà mệnh chung, tức là khi mà cái xác thân này nó hủy diệt, chỉ còn là một cái tâm thức, thì mình không rối loạn. Lúc đó mình muốn đi đâu thì mình đi. Có một câu chuyện theo thuyết của người Tây Tạng, xin được kể cho đại chúng nghe. Có hai anh em vị thiền sư. Vị thiền sư anh thì tu rất là giỏi, rất là tinh chuyên. Mà ngược lại cái vị thiền sư em á, cũng tu vậy, nhưng mà phần lớn á, là cứ la cà với những gia đình mà khá giả giàu có để được những cái sự lợi dưỡng. Rồi thì cái vô thường đến, cái người thiền sư em đó tịch. Và người thiền sư anh mới biết rằng là cái ngày hôm đó, cái ngày hôm đó đó, cái người thiền sư em đó sẽ đi tái sinh. Thì lúc bây giờ ông mới ra bên bờ suối để giặt đồ, để chờ người thiền sư em. Thì lúc bây giờ đó, có một cô gái cũng là thành viên của cái ngôi chùa đó đến để mà giặt đồ. Thì lúc bây giờ cái vị thiền sư đó muốn cho cái người thiền sư em của mình được tái sinh vào con người. Cho nên lúc bây giờ cái vị thiền sư anh á, mình nói theo cái thế tục á, là cưỡng hiếp cái cô gái đó, để cho cái tâm thức của người em đó được đầu thai vô loài người. Nhưng mà tại vì ông thiền sư thì ông già, mà cô gái thì trẻ cho nên cô hất, cô bỏ, cô chạy. Thì trong lúc đó bên cạnh đó có cái cặp bò, họ đang sống với nhau. Cuối cùng cái vị thiền sư em đó đầu thai với con bò. Là tại vì sao? Cái khi mà được cái phước báo là làm một cái vị thiền sư, nhưng mà dẫu sao đi nữa, một cái niệm mà không thanh tịnh vẫn sa đọa như thường, thì huống chi là mình. Quý vị thấy không? Thành ra cái quan trọng á là khi mà tâm của mình mà không có yên ổn, rối loạn, thì súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ là nó chờ sẵn đó rồi. Tại vì cái lúc mà mình tu bao nhiêu ngày tháng mà đến cái lúc lâm chung đó không được cái trợ niệm, không được cái phước duyên nhắc nhở cái nghiệp duyên mình lành, bao nhiêu cái nghiệp thiện mình làm nó quên hết. Tại vì lúc đó là chỉ nhớ tới cái đau, nhớ tới cái người này thù, người kia ghét, tâm của mình bực bội sân hận, là bao nhiêu cái thiện nghiệp của mình nó mất đi. Kính thưa đại chúng, như vậy đối với một cái người mà sống thanh tịnh có giới hạn, khi mà mệnh chung, tâm hồn sẽ không rối loạn. Đó là lợi ích thứ tư. Và lợi ích thứ năm là sau khi xả bỏ cái thân này, chắc chắn được sanh về cõi người, hay là được sanh về cõi trời, hoặc là sanh vào một cái cảnh giới tốt đẹp nào đó, nó tùy theo cái tâm nguyện của mình. Đó là lợi ích thứ năm của những ai giữ giới, sống với tâm hồn thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, đối với người Phật tử tại gia thì Đức Phật Ngài dạy như vậy. Còn đối với chư vị đệ tử xuất gia, Đức Phật Ngài cũng dạy. Thành ra vì vậy nói tới đây chúng ta thấy rằng cái tình thương của Đức Phật Ngài bao la quá, không phân biệt là tại gia hay là xuất gia, mà là đệ tử của Ngài thì cả hai giới Ngài tùy theo đó mà Ngài dạy. Thì đối với đệ tử xuất gia, Đức Phật Ngài dạy các thầy tỳ kheo phải nhớ tới bốn thánh đế, đó là khổ, tập, diệt, đạo, là bốn cái chân đế. Ngài chỉ rõ cái nguyên nhân và chỉ rõ cái con đường dẫn đến sanh tử luân hồi. Và đồng thời Ngài cũng chỉ cái phương cách làm thế nào để mà đoạn diệt sanh tử luân hồi. Chỉ vì chính không nghe, không giác ngộ, không thông hiểu khổ thánh đế, mà chúng ta phải lưu chuyển trong cái dòng sanh tử luân hồi, từ đời này đến đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác. Chính vì không giác ngộ, không thông hiểu tập diệt đạo thánh đế, mà chúng ta phải trầm luân trong biển khổ. Mỗi khi mà chúng ta hiểu được, tức là chúng ta biết được, khi mà khổ thánh đế này được giác ngộ, được thông hiểu, khi mà tập thánh đế, diệt thánh đế, đạo thánh đế được giác ngộ, được thông hiểu, thời tất cả những cái ái nhiễm, tất cả những cái chướng duyên, tất cả những nguyên do dẫn dắt đến một cuộc sống đọa lạc, nó cũng được đoạn tuyệt, nó không còn nữa. Chỉ vì không thấy như thật bốn thánh đế, cho nên chúng ta có sự luân chuyển lâu ngày trong nhiều đời. Do vậy, khi những sự thực này mà chúng ta được nhận thức, mà tốt hơn hết là chúng ta phải cố gắng nhận thức nguyên nhân của một đời sống, nhận thức được tất cả thì đương nhiên cái nguyên nhân khác nó được diệt trừ. Khi mà khổ căn được đoạn trừ thì nó sẽ không còn một đời sống nào khác nữa. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái đời sống của chúng ta hiện đang như thế này, Có nghĩa là nó đang chờ đợi chúng ta một cái đời sống kế tiếp. Bởi vì chúng ta biết rằng cái đời sống của chúng ta không chấm dứt ở tại đây. Và cái đời sống kế tiếp đó nó tùy theo cái hành động của chúng ta, tùy theo cái sự suy tư, tùy theo cái nguyên do mà chúng ta tạo tác ở trong cuộc đời này đang chờ đợi ở trước mắt. Bây giờ chúng ta là Phật tử, chúng ta thấy được cái đó. Chúng ta làm thế nào sống trọn vẹn ngay ở trong cuộc đời này có nghĩa là chúng ta chấm dứt cái trầm luân ngay ở trước mắt. Quý vị thấy rõ ràng không? Bây giờ một người mà đã có một lần đi tù, mà nếu không chấm dứt những ngày tháng kế tiếp đi tù thì tốt hơn hết là không phạm pháp, đúng không? Cái đó rất rõ ràng. Mà nếu mà đi tù rồi mà được ra khỏi tù mà cứ tiếp tục làm những cái việc phạm pháp thì ngày tháng tù nó sẽ ở trước mắt đó. Bây giờ chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang sống trong cuộc đời này có nghĩa là nó còn nhiều cái cuộc đời kế tiếp nữa. Bây giờ chúng ta không muốn trôi nổi trong những cuộc đời kế tiếp, trong cái sanh tử luân hồi, thì chúng ta phải chấm dứt ngay tại đây. Có nghĩa là chúng ta không tạo tác những cái nghiệp duyên ác. Như vậy, chỉ vì không thấy, không hiểu bốn thánh đế, cho nên nó sẽ dẫn dắt chúng ta vào những đời kế tiếp. Chúng ta phải có một cái sự luân chuyển nhiều đời như vậy rồi khổ. Do vậy, khi những sự thực này được nhận thức, nguyên nhân của một đời sống khác nó diệt trừ. Khi mà khổ căn được đoạn trừ, sẽ không còn cái đời sống khác nữa. Chính nhờ soi vào tấm gương này mà dù cho là người đệ tử xuất gia hay là đệ tử tại gia, chúng ta cũng phải đi theo con đường này. Thế nên vì vậy một ai mà nói rằng là tôi tu giỏi, tôi tu cao, tôi không cần con đường này, mình biết người này đang gặp nguy hiểm. Đừng nói gì cho xa, đừng nói gì tới cái pháp nào cho cao siêu. Chỉ có năm giới người Phật tử tại gia thôi. Tức là, thứ nhất là gì? Không sát sanh. Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba, không tà dâm. Thứ tư, không nói dối. Và thứ năm, không uống rượu. Đương nhiên đó là năm giới của người Phật tử tại gia. Nhưng mà đừng bảo rằng là tôi là đi tu rồi, tôi xuất gia, tôi thọ 250 giới, tôi tu mấy chục năm trong cuộc đời, tôi không cần cái đó. Có ai dám nói vậy không? Không ai dám nói vậy. Mà một ai mà nói như vậy rồi là mình biết người đó đang bị khổ. Căn bản đó, rất là căn bản. Cho nên những cái điều mà Đức Phật Ngài nói đó, nó không phải chỉ thích hợp cho Phật tử tại gia, không phải chỉ thích hợp cho Phật tử xuất gia không, mà cho tất cả. Nhưng cái điều á là đối với đệ tử xuất gia, Ngài nói cách này, Ngài diễn dịch cách này và có những cái tầng mức khác hơn người Phật tử tại gia. Và người Phật tử tại gia vì còn cái cuộc sống gia đình, cho nên Ngài dạy như vậy, làm như vậy để thích hợp với cái cuộc sống của gia đình. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đều cho tất cả mọi giới. Thành ra là đệ tử của Đức Phật, chúng ta không từ bỏ bất cứ một chi tiết nào cả. Kính thưa đại chúng, như vậy đầu năm chúng ta ngồi lại nhớ tới lời Đức Phật dạy, có nghĩa là cùng nhau chúng ta soi vào cái tấm gương này. Soi vào tấm gương này, dù cho Phật tử tại gia hay là xuất gia, biết soi tấm gương này thì chúng ta sẽ được cái pháp này. Và lúc đó chúng ta sẽ không còn đọa địa ngục. Lúc đó chúng ta sẽ không còn tái sanh trong bàn sanh ngạ quỷ, đọa xứ ác thú. Lúc đó chúng ta chứng được dự lưu và nhất định không có đọa ác đạo. Lúc đó chúng ta sẽ đạt quả vị Phật ngay trong cuộc đời này. Những pháp này thực là nó đơn giản lắm. Cái thứ nhất xin được giới thiệu đến đại chúng là chánh tín đối với Phật. Chánh tín đối với Phật là tại vì Đức Phật là một bậc đại giác ngộ hoàn toàn. Ngài có đủ 10 danh hiệu. Đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Xin quý vị cùng vỗ cho một tràng pháo tay cho Phật tử. Kính thưa đại chúng, sở dĩ gọi là Như Lai là tại vì Ngài đã vượt hết tất cả. Ngài không có một cái gì bám trụ ở trong cuộc đời này. Ngài không có bám trụ vào một cái gì cả. Nó khác hẳn với mọi người chúng ta. Khi làm được một việc á, là chúng ta chấp là cái này của tôi, cái kia của tôi, cái nọ của người ta. Mình còn muốn biết xuất xứ, còn biết từ đâu tới, còn muốn giữ cho nó lâu với mình. Nhưng mà Đức Phật là được gọi là Như Lai là sao? Vô sở tùng lai diệt vô sở khứ. Có nghĩa là không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu, gọi là Như Lai. Ngài đến cuộc đời này là tại vì chúng sanh đau khổ. Ngài đến, Ngài hóa độ và chúng sanh hết đau khổ, Ngài đi. Bây giờ mình á làm một cái việc gì cần phải người ta biết, không biết thì mình buồn. Mà nếu không biết á, mình chẳng thèm làm nữa. Tại vì nghĩ làm chi, chẳng ai thèm biết tới mình, làm chi cho nó cực thân. Thì bây giờ đó, mình nhớ tới cái danh hiệu Như Lai. Không phải chỉ nói Như Lai là vô giả tùng lai diệt vô sở khứ cố danh Như Lai, có nghĩa là không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu, cho nên gọi là Như Lai. Nói vậy thì ai nói cũng được, nhưng mà bây giờ áp dụng trong cuộc đời của mình là như thế nào? Có nghĩa là mình cũng là Như Lai. Ai cần thì mình làm, không cần thì mình thoải mái mình thôi. Đừng có nói là tại sao trước đây cần tôi rồi năn nỉ ỉ ôi, bây giờ không cần tôi hất tôi chân tôi ra, mình buồn. Như vậy là mình không có Như Lai, đúng không? Như vậy là mình bị lệ thuộc vô cái khen với chê, cho nên mình bị ràng buộc. Mà càng lệ thuộc vô cái khen với chê đó là mình khổ. Ai khen thì mình mừng, mà ai chê thì mình buồn. Mà ai không khen mình á, mình còn giận dữ bạo nữa. Cho nên học tới Đức Phật chỉ có Như Lai thôi là mình đã thấy rằng là mình đã bị kẹt rồi. Bây giờ mình không phải vậy. Có nghĩa là mình nhớ tới danh hiệu Như Lai, đến cũng vậy mà đi cũng vậy. Đến như là gió thoảng, đi như là mây bay. Làm được như vậy đó, mình mới là Như Lai. Còn bây giờ đến mà người ta không rước á thì mình khổ. Mà đi mà bị người ta đuổi á, mình càng đau khổ hơn. Cho nên làm sao? Mình phải áp dụng đúng mức vào trong cuộc đời của mình. Tập với cái tâm nó nhẹ nhàng. Như vậy, khi mà niệm tới Đức Phật, không phải chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật không mà đủ. Cũng không phải niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là đủ. Mà mình niệm bất cứ một vị Phật nào, mình cũng phải nhớ rằng Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Vậy thì bây giờ con cũng vậy, khen cùng mặt mà chê cùng mặt, như vậy là Như Lai. Đó. Ứng Cúng tức là Ngài là người đại giác ngộ hoàn toàn, cho nên Ngài được mọi người cung kính cúng dường. Thì bây giờ mình niệm danh hiệu Đức Phật có nghĩa là mình làm sao tạo cho mình có một cái phong cách để chi? Để được xứng đáng người ta khen ngợi. Có nghĩa là mình không cần ai khen cả. Nhưng mà điều mình không cần ai khen, rồi người ta khen thì sao? Mình không vì vậy mà mình nghĩ là mình to. Đó, cái đó là ứng cúng. Chánh biến tri có nghĩa là biết hết tất cả mọi thứ. Biết mà mình không bị đắm chìm trong cái biết. Có nghĩa là làm sao, chẳng hạn như mình thấy sân hận là mình biết cái nguyên nhân do từ đâu. Si mê mình biết do từ đâu. Cho nên mình không còn buồn phiền giận hờn nữa. Chánh biến tri. Thì bây giờ mình biết, mình áp dụng trong cuộc sống của mình. Sở dĩ mà người kia giận mình là do vì nguyên do đó. Thôi, mình không có buồn phiền họ. Đó. Như vậy, cứ niệm tới danh hiệu Phật có nghĩa là mình biết những cái gì mình cần phải làm. Minh hạnh túc cũng vậy. Minh là rõ ràng. Hạnh là phải mình một cách vắn tắt. Là bao nhiêu hạnh lệnh mình cũng phải làm. Mình phải có đầy đủ như vậy. Rồi thiện thể. Tức là mình có thể kiểm soát được mình. Trượng phu cũng vậy. Tức là mình tự, tức là cái từ ngữ mà điều ngự trượng phu đó, là giống như một cái người mà cầm cái dây cương con ngựa. Con ngựa mà gặp con ngựa chứng á, nếu không có thằng này giỏi là con ngựa đó nó chạy, nó vung, nó hất, nó quẹt đủ thứ. Bây giờ mình điều ngự trượng phu, có nghĩa là mình cầm cương, mình dẫn dắt. Thì bây giờ mình điều ngự trượng phu ai? Chính mình. Mình không có để cái con ngựa tâm của mình nó rong chạy. Mình lèo lái đi đúng đường đúng ngõ. Lèo lái sao mà cho vô đúng chùa dược sư ra mới được. Mới gọi là trượng phu. Tức là một đi mà không quay trở lại. Đừng có mình đi tới 3 bước mình lùi 5 bước và mình không có điều ngự được. Đó. Thành ra mỗi cái danh hiệu của Đức Phật mà mình niệm, mình phải biết rằng là trong đó nó đầy đủ cái tính chất như vậy, mình mới gọi là niệm. Chứ còn mà mình nhắm mắt mình niệm một hơi á, là mấy chục cái danh hiệu. Nhưng mà nếu không có hiểu tròn vẹn cái đó, là mình niệm cũng như không thôi. Thành ra vì vậy, đối với chánh tín đối với Đức Phật, tức là mình biết Đức Phật có đủ 10 danh hiệu như vậy, thì mình cũng phải làm sao để áp dụng 10 cái hạnh đó vô trong cuộc đời của mình. Đó mới thực là chánh tín tin Phật. Còn mà tin Phật á, đương nhiên đối với người Phật tử, mình tới chùa, mình dâng lễ, mình cúng dường, điều đó là bày tỏ cái lòng quý kính của mình đối với Đức Phật. Chứ thực ra Đức Phật chẳng đòi mình cúng mâm cao cổ đầy. Mình mà cúng mâm cao cổ đầy, rồi cúng xong mình lấy về, mình nói ô tôi cúng rồi tôi phải lấy về tôi hưởng lộc, cái đó cũng không được nữa. Hay là mình cúng rồi mình đi khoe với thiên hạ, cái mâm cúng đó là tôi đó, to đó, ai cũng phải biết tới tôi á, là càng không được. Thực ra mình cúng chỉ là bày tỏ cái lòng tôn kính của mình. Nhưng mà nhớ là Phật không có nhận hối lộ ai hết á. Đừng có bảo là tôi cúng cái mâm thiệt to đó, Phật kỳ này phải đổ tôi trúng số. Ngài không làm vậy. Mà mình cúng là bày tỏ cái lòng quý kính của mình. Đương nhiên Phật chứng minh thiện căn, thiện duyên, thiện quả, mình chứng minh. Nhưng mà mình tin một điều á, là mình chánh tín đối với Đức Phật, là mình quý kính Ngài, mình học theo hành của Ngài, chứ không phải mình dâng cúng những cái lễ vật là mình quý kính. Dâng cúng những cái lễ vật nếu không khéo, nó sẽ trở thành cái gọi là hối lộ. Thì đương nhiên Phật cũng quan, Phật đâu có đòi hối lộ mình. Mà mình là cúng vậy, rồi đương nhiên mình cứ mong mỏi là mình cúng như vậy thì Phật sẽ độ cho mình cúng trật nữa. Mà nếu không được mình chửi Phật gì mà ăn hối lộ mà không lên là mình buồn. Thành ra cái hiểu Phật á, gọi là chánh tín đối với Phật á, có nghĩa là đầy đủ 10 danh hiệu lành đó, mình mỗi lần mình niệm Phật, mỗi lần mà quy kính về với Ngài là mình phải làm cho được cái đó thì mình mới gọi là chánh tín đối với Đức Phật, mà mình mới là thực sự là đệ tử chân chính đối với Đức Phật. Kính thưa đại chúng, thứ hai là chánh tín đối với Pháp, tức là những lời dạy của Đức Phật. Ngài khéo giảng dạy, thiết thực, nó vượt thời gian, vượt không gian, nó không bị cái sự chi phối của cả không vũ trụ. Thành ra vì vậy Đức Phật Ngài khuyến khích chúng ta đến để mà nghe, để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Ngài nói như vậy có nghĩa là Ngài muốn chúng ta phải thực tập trước để cho thấy được cái giáo pháp đó, biết được cái giáo pháp đó là có thiết thực trong cái đời sống của mình, rồi mình mới tin. Như vậy đó là Ngài muốn cho mình có một cái tâm trí thật là sáng suốt. Ngài muốn chúng ta phải là cái người biết những cái gì mình làm, chứ Ngài không dạy chúng ta tin mà tin một cách cuồng tín. Tin một cách cuồng tín rất là nguy hiểm. Nó không phải nguy hiểm cho bản thân của mình, mà nó còn nguy hiểm cho người khác nữa. Là bởi vì sao? Mình tin sai, mình lại dạy người khác cũng làm sai. Rồi á, tất cả dìu dắt nhau cùng đi xuống địa ngục mà không có ngày lên. Thành ra vì vậy mình tin Pháp là mình tin cho nó đúng đắn. Mình tin rằng những điều Đức Phật Ngài dạy không mê tín, không dị đoan mà thiết thực. Thành ra đối với tinh thần của người Phật tử đó, có nhiều khi người ta cứ nhìn qua cái cách lễ lại của mình, người ta cho đó là một cái tôn giáo mê tín dị đoan. Nhưng mà thực ra họ quên đi rằng cái lễ lại đó nó không phải chúng ta là một cái con người ương yếu cầu cạnh, mà đó chỉ là cách mà chúng ta bày tỏ cái lòng hiếu kính của mình đối với cái bậc chí tôn chí kính. Còn bên cạnh Pháp chúng ta thực hành là chúng ta hiểu rất rõ. Một khi mà chúng ta thực tập chánh kiến, tức là một cái thấy chân chánh, cái thấy chân chánh đó nó dẫn tới chúng ta có một cái sự suy tư chân chánh. Và cái sự suy tư chân chánh nó dẫn tới cái hành động chân chánh. Quý vị thấy có thiết thực không? Rõ ràng chứ không có gì mà mơ hồ cả. Cho nên nhìn vào giáo lý của Đức Phật á, đừng kết luận vội. Mà những ai có thực tập rồi mới thấy những cái đó là những điều thiết thực trong cái cuộc đời của mình. Cho nên có nhiều người cứ nói là tại sao đi chùa để làm gì, nó không có lợi ích gì trong cuộc đời của mình cả. Nếu mà chỉ thấy Phật giáo qua cái sự cúng kiến thì chắc chắn những người đó họ sẽ không thấy cái lợi ích trong thiết thực. Tại vì thí dụ cứ nói là bây giờ mỗi khi mà đau bệnh tới cầu Phật để Phật gia hộ, đương nhiên là Phật không bỏ bất cứ một ai cả. Nhưng mà đừng đợi để cho tới bệnh mình mới tới cầu. Bây giờ đừng nói chi đó, Phật, niềm tin tôn giáo là những cái niềm tin siêu hình, mặc dầu có cái sức mạnh vô song, không thể nói được với cái sức mạnh siêu hình. Nhưng mà đã đến cái lúc mà nó định nghiệp rồi thì vẫn không chữa được. Nó giống như bác sĩ trong hiện đại, về cái khoa mổ cũng rất là giỏi, về cái xứ này thuốc mê cũng đầy đủ. Nhưng mà quý vị thấy có những người nào mà không chết không? Vẫn chết như thường. Là bởi vì sao? Khi mà đã đến cái giai đoạn mà không chữa được á, tức là nó định nghiệp rồi, là không chữa được thôi. Thành ra cách hay nhất là chúng ta phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Có nghĩa là trước khi bệnh nó xảy ra chúng ta phải biết ăn kiêng cử, chúng ta phải biết làm những cái gì để tránh bệnh. Thì cũng vậy, trong cuộc đời của mình cũng vậy. Bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta quý kính Đức Phật, nương theo giáo pháp của Phật tu, chúng ta phải thanh tịnh hóa cái tâm của mình, cái thân của mình trước khi cái nghiệp nó tới. Điều đó cũng rõ ràng mà, phải không? Cho nên là tin theo cái giáo pháp của Phật có nghĩa là mình thấy được những cái gì mình làm. Rõ ràng là nói cái lời nói chánh ngữ, nó sẽ dẫn tới nhiều người có thiện cảm đối với mình. Bây giờ mà mình đụng ai mình cũng hất nấy, đụng ai mình cũng quát mình mắng nấy, ai mà có thể tới với mình được? Người ta đã không tới với mình được thì đương nhiên không thể có người sống chung với mình được. Mà cái điều đó trong gia đình quý vị cũng thấy đó. Một cái ông chồng mà ngày tối chửi mắng vợ, la con tối ngày, thì có cái bà vợ nào, có đứa con nào mà nó dám sống với mình không? Không có. Rồi cũng vậy đó, nếu mà một cái bà vợ mà dữ quá thì cũng chẳng có ông chồng nào mà sống nổi với mình. Thành ra vì vậy đó, chúng ta thấy rằng là thật là thiết thực. Càng học, càng hành giáo lý của Đức Phật, chúng ta thấy rằng giáo lý của Đức Phật nó ở khắp tất cả mọi nơi. Từ một cái cử chỉ ôn hòa, từ một cái lời nói nhã nhặn, từ một cái hành động rất nhỏ, mời người ta một ly nước, tất cả những cái đó đều thể hiện chánh kiến, chánh tư duy, chánh màng, chánh nghiệp, chánh ngữ. Quý vị thấy rõ ràng phải không? Thì bây giờ mình tin đối với chánh pháp cũng như vậy. Tức là cái pháp đó có khả năng làm cải đổi cái cuộc đời của mình. Tu học chánh pháp mà thấy cuộc đời của mình không lúc không có thay đổi, thấy cuộc đời của mình không có hiền hơn á, là tu sai. Ai á mà tu nói là sao tôi chưa tu á, thì tôi còn hiền, mà tu rồi tôi thấy tôi dữ, gặp ai tôi cũng gây được, như vậy là đang có tu trật. Những ai mà nói như vậy thì quý vị phải biết rằng là phải xét lại. Chứ còn học hỏi và hành theo giáo lý của Phật, càng lúc làm cho tâm của mình hiền hơn. Học hỏi giáo lý của Phật, càng lúc mình càng thấy cuộc đời của mình hạnh phúc hơn. Mà nếu ai đã có những cái kinh nghiệm đó thì mình biết rằng mình đang đi đúng đường. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói tới chánh tín đối với tăng. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ tăng á là một cái người giống như ông Phật sống, rồi nhiều khi mình sợ, mình không dám tới gần. Thực ra tăng là đệ tử của Đức Phật xuất gia thôi, nó chỉ khác với quý Phật tử là tại gia. Đối với vị tăng là những vị thực tu hành, chân trí tu hành và chân tịnh tu hành. Thành ra vì vậy mình đến với chúng tăng, mình có niềm tin của chúng tăng là những người có cái đời sống thanh tịnh, những người có cái đời sống chân trí, những người có cái đời sống đang thực hành giáo pháp của Phật. Mình là người Phật tử tại gia, mình không có nhiều thời giờ để mình hành giáo pháp của Phật. Bây giờ mình có cái chánh tín đối với tăng, có nghĩa là mình nương tựa đối với chư vị tăng để chi? Để mình học hỏi những cái kinh nghiệm mà trong cuộc đời mình không có thời gian để mình có được cái kinh nghiệm đó. Có những cái kinh nghiệm phải mấy mươi năm mới có thể có được. Bây giờ chúng ta không có thời giờ thì làm gì mà phải tốn mấy chục năm để có cái kinh nghiệm đó. Thành ra vì vậy đến nương tựa, đến tin với chư vị tăng, mình gần gũi, mình học hỏi cái kinh nghiệm đó chỉ trong giây phút thôi. Thành ra vì vậy, mình chánh tín đối với vị tăng là như vậy. Tức là những vị đệ tử xuất gia đáng được nghênh đón, đáng được cúng dường và đáng được chiêm ngưỡng. Và chánh tín đối với tăng, có thể nói đó là cái ruộng phước điền của mình. Lý do chư tăng ni được coi là ruộng phước điền là bởi vì thực sự cũng là bố thí, cũng là cho cái tài sản. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ, nếu mà đem ra cho một cái người sống homeless, đối với và một mặt khác là mình cúng dường chư tăng, thực ra hai cái sự cúng dường, hai cái sự cho đó vẫn quý, vẫn trân trọng như nhau. Nhưng mà có điều á, đối với những người mà homeless, mình cho họ ăn no bữa nay, họ nghĩ ngày mai họ cần có ăn. Nhưng mà đối với chư tăng, mình cúng dường ngày hôm nay, chư tăng chú nguyện cho mình được nhiều phước báo hơn, không cần tới ngày mai. Hai cái có khác nhau phải không? Tức là một người có chú nguyện, có hồi hướng, và một người có cái tâm tham chờ đợi. Thành ra vì vậy hai cái sự cúng dường có khác nhau. Nói cái điều này để cho đại chúng có một cái sự hiểu biết và cân nhắc để mà cúng dường. Tuy nhiên nếu mà có phải lựa chọn, cũng đừng bao giờ nói là cúng chư tăng là có phước, trong khi đó cái người homeless người ta gần chết đói tới nơi rồi mà mình không cho họ ăn cũng không được á. Đúng không? Người ta giàu mình biết rằng khi mình cho họ ăn bữa nay, họ có cái tâm tham chờ đợi vào cái dịp khác. Nhưng mà thấy họ gần chết đói là mình phải cho họ ăn. Chứ đừng nói là thôi tôi về chùa cúng với thầy có phước hơn, chứ còn cho mấy cái mạng này nó ăn rồi nó đi phá xóm phá làng cũng không được. Chúng ta biết cân nhắc cái sự cúng dường của mình, nhưng mà việc nào cần phải làm chúng ta phải làm trước. Đó là cái tinh thần của người Phật tử. Chúng ta biết để mà làm. Chúng ta đến cúng dường với tăng là những người đó đầy đủ đạo hạnh, là những bậc thánh được mến chuộng. Bậc thánh ở trong cuộc đời này là tại vì có những cái mà trong cuộc đời các vị đó có thể bỏ được, mình không bỏ được là vẫn hơn mình. Một người giàu cho là không toàn vẹn cho lắm, nhưng mà cũng không phải là cái người sức mẻ như người thế gian. Thành ra vì vậy có thể nói là không tì vết, không ô nhiễm, chúng ta có thể đến để mà nương tựa. Như vậy là chúng ta chánh tín đối với tăng. Kính thưa đại chúng, nhờ cái sự tôn kính mà sau khi chúng ta thực hành pháp này, nếu muốn thì chúng ta cũng có thể tự tuyên bố. Nhưng mà xin được đề nghị với đại chúng, tuyên bố chúng ta vẫn có tư cách khi mà chúng ta làm được chuyện đó. Nhưng mà thôi tuyên bố làm gì? Nếu mà có phải tuyên bố là đối với ta sẽ không còn địa ngục, sẽ không tái sanh cõi bàn sanh, không sanh vào ngạ quỷ, không sanh vào ác thú, có thể chứng dự lưu, nhất định không đọa ác đạo và sẽ thành chánh giác. Nếu tuyên bố là chúng ta có thể tuyên bố như vậy, nhưng mà thôi tuyên bố làm gì? Mình đã không có cầu mong một cái gì cả, mà bây giờ mình làm được chút xíu mình tuyên bố như vậy thì không khéo bao nhiêu cái thiện nghiệp của mình làm nó là mất tuốt hết. Chúng tôi có thể đưa ra cho đại chúng có một cái sự suy nghiệm, nhưng mà cũng được nó cảnh cáo cho nó nặng đi. Đừng bao giờ tuyên bố lung tung như vậy, nguy hiểm. Thực sự có nhiều khi cái tâm của mình chưa có vững, mình thấy được một chút ít mình cho là đủ, rồi mình tuyên bố cho nó to lớn như vậy thì cũng là nguy hiểm. Thành ra vì vậy đó, tốt hơn hết là phải tập cái tinh thần đến như gió thoảng, đi như máy bay. Điều quan trọng là chúng ta hãy tự mình là cái ngọn đèn cho chính mình. Hãy tự mình y tựa vào chính mình, đừng nương tựa vào nơi khác. Mặc dầu Đức Phật là cái nơi mình nương tựa, tại vì Ngài là bậc đã sáng suốt, đã giác ngộ hoàn toàn. Nương tựa với Pháp là chánh Pháp như thật, mình thực hành giáo Pháp đó, mình sẽ được giải thoát. Và nương tựa với Tăng là cái đoàn thể thanh tịnh, điều đó thật. Tất cả những cái đó đều là nơi nương tựa cả. Nhưng mà để vượt thoát hơn nữa, cái giai đoạn đầu chúng ta cần những cái nơi nương tựa như vậy. Nhưng mà đến một lúc nào đó, chúng ta phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, không y tựa vào bất cứ một nơi nào. Cho dù đó là Phật, cho dù đó là Thượng Đế, cho dù là Đấng Thần Linh tối cao nào đi nữa, cho dù là người đó được mọi người tôn kính, mình cũng không phải là cái nơi nương tựa. Chúng ta hãy dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa. Nói dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp để nương tựa, có nghĩa là chúng ta thực tập cái đó, và chúng ta phải nương tựa vào cái mà chúng ta thực tập đó, chứ không phải nói tới chánh pháp là chúng ta nương tựa. Nếu có cái sự sai lầm này, nó sẽ dẫn tới thất bại. Chẳng hạn như chúng tôi nói tinh tấn là cái gì, thì ai cũng biết tinh tấn cả. Tinh tấn có nghĩa là mình cố gắng, mình không có bê trễ, không có lười biếng. Nhưng mà đau một chút là mình đã cáo lui, là mình bỏ chạy hết tất cả rồi, thì cái đó không phải là tinh tấn. Tinh tấn là cái chỗ này. Thí dụ mình đau, đáng lý ra việc đó mình không làm được, nhưng mà mình cố gắng mình làm được trong lúc mình đau, mới gọi là tinh tấn. Chứ còn để khỏe mà mình làm chuyện đó thì khỏe quá, đâu gọi là tinh tấn được. Có đúng không? Tức là những cái khó làm được trong lúc gặp nhiều gian nan, gặp nhiều chướng ngại mà mình làm được mới gọi là tinh tấn. Chứ còn cái lúc bình thường á, mà mình làm thì chuyện đó đâu phải là tinh tấn. Cụ Nguyễn Bá Học Việt Nam mình có nói là nếu phải đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Hơn nhau là cái chỗ mà gặp cái hoàn nạn, gặp cái khó khăn mà mình làm được mới là hơn. Cái đó mới gọi là tinh tấn. Chứ còn bây giờ đụng một chút là mình đã nói, đã cáo luôn là mình cái này mình cái kia rồi mình không làm nổi, thì cái đó nói là mình tinh tấn là sao tinh tấn được. Phải hiểu cho đúng mình mới làm. Thành ra cái tinh tấn từ bi hỷ xả thì ăn thuộc làm cả. Nhưng mà đụng tới rồi là mình thấy có hỷ xả không, hay là đụng tới mình có thấy tinh tấn không. Cho nên nương tựa với Pháp là nương tựa chỗ đó, tức là chúng ta hiểu cho nó trọn vẹn rồi để chúng ta hành, là chúng ta nương tựa chỗ đó. Kính thưa đại chúng, một điều mà chúng tôi cứ nhắc hoài, dùng chánh pháp là cái ngọn đèn, nương tựa vào đó. Ý nghĩa sâu sắc, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình là nó y cứ nương tựa cho chính mình, không y cứ một vật gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm nơi nương tựa, đó chính là đối với tự thân. Thứ nhất là đối với tự thân luôn luôn quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhi phục mọi tham ái, mọi ưu bi khổ não ở trong cuộc đời. Phải luôn luôn nghĩ về thân của mình. Nghĩ về thân của mình đây đó không phải là bình một chút là mình cáo lui, đụng một chút là mình thế thôi, dẹp phức đi cho rồi, ai làm gì làm cho tôi, bây giờ tôi không có khả năng nữa. Thực sự nếu mà trong một quốc gia mà có những người chiến sĩ mà tinh thần ương yếu như vậy đó, quốc gia đó không giữ được. Mà nếu có giữ được á, thì quốc gia đó cũng không mạnh được. Là bởi vì có những chiến sĩ mà tinh thần bạc nhược như vậy thì làm sao được. trong một đoàn thể nào cũng vậy. Có những người thành viên mà tinh thần ưu yếu như vậy đó, thì đoàn thể tổ chức đó không mạnh được. Thành ra vì vậy đó, mình quán thân có nghĩa là sao? Mình biết cái khả năng của mình làm cái đó vì danh dự, vì tổ chức, mình phải vượt qua tất cả. Kính thưa đại chúng, cái đó mới gọi là quán thân. Mình biết cái khả năng của mình, nhưng mà mình phải tạo một cái bước nhảy vọt, có nghĩa là tinh tấn, chánh niệm, nhiếp phục mọi cái đau khổ trong cuộc đời. Có nghĩa là ở trong cuộc đời có những cái người ta không làm được mà mình làm được mới là giỏi. Cái thứ hai là đối với cảm thọ, chúng ta thường ghi nhớ, thường xuyên ghi nhận những vui buồn, những phiền muộn, những khổ đau mà phát sinh để chúng ta khắc phục. Sự ghi nhận này không phải để mà than thân, trách phận, trách mình, trách người. Nếu mà ghi nhận để mà than thân, trách phận, trách mình, trách người, sai. Chúng ta phải ghi nhận và chúng ta phải biết rằng nó từ đâu đến mà chúng ta cần phải chấm dứt là chấm dứt như thế nào. Đó là cần. Đối với tâm cũng vậy. Chúng ta phải ghi nhận tâm mình nhiều khi làm như thế nào là thiện, làm như thế nào là ác. Mà nếu là thiện thì chúng ta phải như thế nào, mà nếu là ác chúng ta phải như thế nào. Tức là chúng ta phải biết chấm dứt. Nếu là thiện thì chúng ta thấy rằng cần phải nên được tiếp tục. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử nghe pháp đây, quý vị thấy thiện không? Thiện. Cho nên chúng ta tiếp tục ráng cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu mà bữa nay mình nghe chưa hiểu, mình tiếp tục mình nghe nữa, nghe cho đến khi nào mình hiểu. Cái đó gọi là thiện. Đừng bao giờ nói, ôi chà, không biết quý thầy nói cái giống gì mà nói hoài cho cả buổi tôi chẳng hiểu gì cả. Thôi chán quá, tôi bữa khác không thèm tới nữa. Như vậy là mình đã cắt đứt đi cái con đường, cái thiện căn thiện duyên của mình. Phải nhớ rằng là khi mà cái nào thiện đó, mình phải tiếp tục mình nghe. Và những cái ác pháp cũng vậy. Chẳng hạn như bây giờ mình, trước đây đó, ai nói tới mình một chút xíu là mình cự lại rồi. Người ta nói một tiếng, mình phụ đồng người ta 10 tiếng cho ngắn chơi. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ, thôi ai làm gì làm, mặc kệ, tôi bây giờ tu ở chùa Dược Sư rồi cho nên tôi hiền. Đó tức là cái làm sao? Cái ác pháp mình đã sanh rồi, mình phải chấm dứt. Những cái ác pháp chưa sanh, mình không cho nó sanh. Có nghĩa là mình hứa hẹn từ đây về sau đó, ai cái đụng tới tôi không thèm sân si nữa. Đó. Mình phải có cái thái độ như vậy, luôn luôn ghi nhận nơi cái tâm của mình. Người mà không biết ghi nhận tâm của mình cảm thấy mơ hồ lắm. Một lúc rồi đó mình sẽ không biết mình làm cái gì. Một lúc rồi đó mình cảm thấy không biết mình tu cái kiểu nào đây. Rồi mình đâm ra phân vân. Rồi gặp những cái người bạn thiện, bạn tốt, thì nó còn nhắc nhở, thôi ráng đi về chùa Dược Sư tụng kinh đi cho có phước. Thì cái đó là cái phước đức của mình. Còn gặp những cái người mà bạn mà thiên lô đánh trật búa đó, nói thôi buồn phiền chi, đi casino vui. Là bắt đầu là cuộc đời mình khổ rồi. Cho nên mình phải luôn luôn ghi cái tâm của mình. Nếu mà biết cái đó nó không có lời, lập tức chấm dứt bỏ. Và nếu thấy cái đó có lợi, mình tiếp tục mình làm. Còn đối với các pháp, thực ra quý vị thấy có nhiều khi ở trong cuộc đời này nó có rất nhiều cái cách tu. Có những người bày kiểu này, có những người bày kiểu khác. Nhưng mà là người Phật tử, chúng ta phải coi pháp nào là như thật mà pháp nào là không như thật. Những pháp nào dẫn tới hạnh phúc an lạc, đó là pháp như thật. Còn những pháp nào mà dẫn tới mình tùy thuộc, dẫn tới mình đau khổ, mình phiền muộn, là pháp đó không được, mình phải bỏ ngay. Như vậy chính là tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Tự mình y tựa chính mình, không y tựa vào người khác. Dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào nơi người khác. Đức Phật ngài còn nhấn mạnh, những gì ta đã chứng ngộ và giảng dạy cho các ông phải khéo học hỏi, thực chứng tu tập để rồi truyền rộng, để cho nếp sống đạo đức phạm hạnh được trường tồn vĩnh cửu. Đức Phật ngài dạy chúng ta rất là dễ thương. Ngài bảo tự mình làm mình an ổn là đã là cái chuyện đương nhiên rồi, mình còn phải làm cho người khác an ổn nữa. Thành ra vì vậy là người Phật tử chúng ta hãy vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho bản thân, cho người thân của mình, cho các người ở loài người và loài trời. Ngài dạy chúng ta một cái tinh thần bao la rộng lớn, nó không chỉ đóng khung trong phạm vi của gia đình. Điều đó rất hay. Như vậy chúng ta thấy rằng ý của Đức Phật muốn nói đó là chúng ta phải thường xuyên nhớ tới 37 phẩm trợ đạo. Đó là 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn, 5 lực, 7 bồ đề phần, 8 chánh đạo phần. Thực ra nói tới những danh từ này trong 37 phẩm trợ đạo, đại chúng có nhiều khi không nhớ hết đâu. Thành ra vì vậy đó, chúng tôi chỉ nhắc nhở cho quý vị mấy điểm thôi. 4 chánh cần, tức là những cái việc thiện mình đã làm rồi, tiếp tục làm. Những việc ác mình đã lỡ gặp phải rồi, phải chấm dứt. Những việc thiện chưa làm, mình phải làm sao cho làm được. Và những việc ác chưa làm thì không bao giờ làm. Đó là 4 chánh cần. Rồi 8 chánh đạo. Cái thứ nhất là mình thấy cho đúng, đó là chánh kiến. Thứ hai là suy nghĩ cho đúng, là chánh tư duy. Cái thứ ba là nói cho đúng, là chánh ngữ. Cái thứ tư là mình phải sống cho đúng, là chánh nghiệp. Cái thứ năm là mình phải làm một cái nghề gì đó cho nó lương thiện, là chánh mạng. Đã. Rồi thì từ đó nó dẫn tới làm sao? Chánh tinh tấn, chánh định. Nhưng mà cái căn bản là quý vị thấy phải thấy cho đúng, phải nói cho đúng thì mới làm đúng. Tức là thấy đúng, suy nghĩ đúng, làm đúng, sống đúng. Cái đó rất là thiết thực. Có thể nói là pháp của Phật rất là nhiều, nhưng mà 4 chánh cần, 8 chánh đạo có thể giúp chúng ta rất nhiều trong cái cuộc sống này. Ráng mà áp dụng trong cuộc sống thì cuộc sống của chúng ta sẽ giảm đi cái áp lực, sẽ hạnh phúc và an lạc. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, trên đây là một số lời dạy của Đức Phật trong những năm truyền đạo của Ngài. Những lời dạy mà hàng Phật tử chúng ta cần phải khắc cốt ghi tâm. Những lời dạy nếu mà thực hành sẽ đưa chúng ta đến con đường giải thoát và giác ngộ, sẽ giúp chúng ta ngay trong đời sống hiện tại này và tương lai này có một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Chúng tôi nghĩ rằng là những lời dạy thiết thực của Đức Phật đã nhiệt tình thương tưởng chúng ta. Muốn chúng ta sống an lạc và hạnh phúc thì trách nhiệm chung của chúng ta là phải xây dựng cuộc sống này. Phải làm sao để cho môi trường Phật giáo lý tưởng của chúng ta để cho tất cả mọi người xuất gia và tại gia đều có thể sống và hành trì theo lời dạy của Đức Phật. Nó cũng không phải chỉ có bản thân của mình, những thành viên trong gia đình của mình, tất cả những hàng xóm láng giềng cũng có thể sống chung với chúng ta trong một cái xã hội thanh bình và an lạc. Chúng ta cố gắng ghi nhớ lời dạy của Phật mà qua những lớp học giáo lý, rồi chúng ta đến những đạo tràng để nghe thuyết pháp. Tất cả những nơi đó đều đem lại cho chúng ta một cuộc sống lợi lạc vô cùng. Có thể nói rằng nơi đó là nơi giúp chúng ta tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, để cuộc sống của chúng ta càng ngày càng thánh thiện hơn. Chúng ta sẽ thể hiện nếp sống đạo Phật này, mà qua đó chúng ta có thể áp dụng, có thể thấy ở các hình thức mà ở chùa Dược Sư quý Phật tử thường gặp, đó là quán niệm hay là thiền quy hướng tịnh độ. Và làm được như vậy là chúng ta đã trở thành những suối nguồn thiền lạc cho mọi người. Ai đến người ta cũng có cái cảm mến. Chúng ta hãy cố gắng làm thế nào đó để cho mọi người Phật tử là những người có cái lòng tin sáng suốt, giữ giới đã phát nguyện, học tập giáo lý, làm các hành lành về lời nói, về thân và về ý, để chúng ta sống một đẹp sống lành mạnh, hoan hỷ tích cực theo đúng tinh thần đạo đức của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, trong khả năng của chính mình, chúng ta cố sống cho đúng theo tinh thần lục hòa, tạo điều kiện cảm thông cho nhau, tìm hiểu cho nhau, tha thứ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để rồi cùng đem lại niềm hạnh phúc và an lạc cho mọi người. Đó chính là cuộc sống có ý nghĩa nhất. Đó chính là cuộc sống có ý nghĩa nhất mà chúng ta cần phải thực hiện cho bằng được. Như vậy, nói đến đầu năm và lời dạy của Đức Phật có nghĩa là cứ mỗi một năm như vậy, chúng ta tạo một cái chu kỳ, và lúc đó chúng ta ngồi nhớ lại những lời Phật dạy để chúng ta áp dụng, chúng ta hành trì cho quãng đời, cho cái quãng thời gian 12 tháng sắp tới. Kính thưa đại chúng, bài pháp lời dạy đầu xuân và lời dạy của Đức Phật đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.